Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 13 tháng 8 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe tấn chương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Pháp cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd ở Iraq. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine kiên quyết không cho đoàn xe cứu trợ của Nga vào Ukraine. Israel và Palestine tiếp tục đàm phán trong lúc thỏa thuận ngừng bắn sắp hết hạn.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi còn có bài tường thuật về việc Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi sát tình hình Biển Đông để tìm kiếm những dấu hiệu của sự giảm thiểu căng thẳng ở những vùng biển mà lực lượng tuần duyên Trung Quốc trong thời gian qua đã đối đầu với tàu bè của Việt Nam và Philippines. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói. Trong khi đó, tin về Việt Nam cho hay, EU hy vọng sớm chung quyết đàm phán tự do mậu dịch với Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam ngay sau đây của đài VOA. Bây giờ, mời quý thính giả theo dõi bản tin Việt Nam chi tiết cùng với Trà My.
EU hy vọng sớm chung quyết đàm phán tự do mậu dịch với Việt Nam. Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên hiệp châu Âu cho biết các cuộc thương lượng về tự do mậu dịch EU-Việt Nam đang có tiến bộ, nhưng cần một lực đẩy phối hợp để đôi bên có thể đạt được thỏa thuận chung cuộc trong năm nay. AP dẫn phát biểu của bà Catherine Ashton ngày hôm qua khi ghé thăm Hà Nội, nói rằng các cuộc đàm phán này sẽ có thêm xung lực mới khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, ông José Manuel Barroso, công du Việt Nam trong vài ngày tới. Bà Ashton bày tỏ hy vọng là EU sẽ sớm chung quyết một thỏa thuận tự do thương mại với Việt Nam trước cuối năm. Truyền thông trong nước thuật lời Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đề nghị EU sớm thông qua Hiệp định Hợp tác và Đối tác Toàn diện PCA giữa Việt Nam với EU và đúc kết các cuộc thương lượng về thỏa thuận tự do mậu dịch FTA. Các cuộc đàm phán về thỏa thuận PCA kết thúc hồi giữa năm 2012 nhưng chưa được EU phê chuẩn. Các vòng thảo luận về FTA đang được tiến hành và giới hoạt động nhân quyền cho biết có thể sẽ chung quyết vào tháng 10 tới đây. Thủ tướng Dũng nói, giữa những tiềm năng hợp tác to lớn của đôi bên, việc phê chuẩn PCA và ký kết FTA sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam-EU phát triển thịnh vượng. Trước chuyến thăm Việt Nam của người đứng đầu chính sách đối ngoại EU, đã xuất hiện nhiều lời kêu gọi châu Âu nên cân nhắc các điều kiện nhân quyền trong những cuộc thảo luận thương mại với Hà Nội, giữa bối cảnh các vi phạm nhân quyền trầm trọng đang tiếp diễn tại Việt Nam. Mới hôm 8 tháng 8, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH gồm trên 100 tổ chức thành viên đã đệ đơn khiếu nại lên thanh tra của Liên hiệp châu Âu, yêu cầu xem xét việc Ủy ban châu Âu EC từ chối không đánh giá tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong các cuộc thương lượng về thỏa thuận tự do mậu dịch giữa EU với Việt Nam. Đơn khiếu nại nhắc tới các vi phạm nhân quyền gia tăng và chiến dịch đàn áp khốc liệt của Hà Nội nhắm vào quyền tự do ngôn luận của người dân, với ít nhất 65 blogger bị cầm tù hồi năm ngoái và thêm 14 người nữa bị bắt trong nửa đầu năm nay. FIDH nói, thương lượng làm ăn mà không lưu tâm tới thực trạng nhân quyền tồi tệ là không thể chấp nhận, đồng thời lên án việc EC đề nghị giao thương bình thường với Việt Nam, trong lúc các giới chức hàng đầu của EU thời gian gần đây liên tục đả kích những bản án nặng tay Hà Nội dành cho giới bảo vệ nhân quyền hay những tiếng nói bất đồng với nhà nước. Chính bà Catherine Ashton, đại diện tối cao của Liên hiệp châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại, cũng đã từng lên tiếng bày tỏ quan ngại về các vi phạm về quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Thư khiếu nại của FIDH được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu EC hồi tháng 6 bác yêu cầu của họ về việc tiến hành các đánh giá về tác động nhân quyền, nói rằng việc này đã có các cơ chế và chính sách hữu hiệu khác của EU đảm trách, viện dẫn đối thoại nhân quyền thường kỳ giữa hai bên. Đại diện FIDH tại châu Âu nói với VOA Việt ngữ rằng nhân quyền phải có vị trí trọng tâm trong mối quan hệ Việt Nam-EU, cần phải được ưu tiên trên tất cả các lợi ích về kinh tế. Bà Gail Dushbach.
Đánh giá tác động nhân quyền sẽ giúp soi rọi cho tất cả những sự cải tổ cần thiết trong các thỏa thuận quốc tế và đồng thời cũng có ảnh hưởng rộng lớn hơn đối với các nước vi phạm nhân quyền khác trong khu vực ASEAN mà EU đang tiến hành thương lượng các thỏa thuận như miến điện chẳng hạn.
Ngoài thỏa thuận tự do mậu dịch với EU, Việt Nam cũng đang đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ dẫn đầu. Và Hà Nội cũng đang đối mặt với những lời kêu gọi từ giới lập pháp Hoa Kỳ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền, yêu cầu không cho Việt Nam làm hội viên TPP, chừng nào thành tích nhân quyền trong nước chưa được cải thiện cụ thể như phóng thích tù nhân lương tâm hay sửa đổi các điều luật hình sự, trấn áp quyền tự do ngôn luận và bỏ tù những tiếng nói bất đồng chính kiến. Các áp lực về nhân quyền Việt Nam đặc biệt trỗi dậy mạnh mẽ mỗi khi Hà Nội chuẩn bị bước vào sân chơi quốc tế, như đã từng thấy trong quá khứ khi Việt Nam bước vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO hay Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Việt Nam nói, tuy vẫn còn những điều cần khắc phục, nhưng nhân quyền trong nước luôn được tôn trọng và bảo vệ, và rằng các cáo buộc Hà Nội vi phạm nhân quyền là xuyên tạc, thiếu thiện chí.
Trong khi đó, Hoa Kỳ cho biết sẽ giám sát những vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông để xem căng thẳng có giảm đi hay không, sau khi Trung Quốc bác bỏ một đề nghị mà Washington trình bày tại diễn đàn khu vực ASEAN ở Myanmar nhằm ngưng chỉ các hành động gây hấn. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, thông tín viên Scott Stern của đài VOA gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Các giới chức Hoa Kỳ cho biết họ sẽ giám sát các đảo đá, các đảo san hô và các bãi cạn ở Biển Đông để tìm kiếm những dấu hiệu của sự giảm thiểu căng thẳng tại những vùng biển mà lực lượng tuần duyên Trung Quốc trong thời gian qua đã đối đầu với tàu bè của Việt Nam và Philippines. Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng có những yêu sách chủ quyền chồng chéo nhau, khiến vùng này trở thành một điểm nóng có thể gây ra những vụ xung đột với những hậu quả tai hại cho công cuộc giao thương toàn cầu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry từng hy vọng là Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ở Myanmar sẽ tán đồng đề nghị ngưng chỉ mọi hành vi gây hấn ở Biển Đông. Nhưng Trung Quốc đã tạo áp lực, đưa tới chỗ ASEAN chấp nhận một thỏa thuận có tính chất hòa hoãn hơn và không có tính chất cưỡng hành. Khi được hỏi về thỏa thuận đó, Ngoại trưởng Kerry nói rằng ngôn từ trong đó quả thật đã đủ mạnh để đạt được một số tiến bộ.
Chúng tôi không tìm cách thông qua một điều gì đó cho có lệ. Chúng tôi tìm cách đưa ra bàn hội nghị những điều mà các nước có thể ủng hộ. Một số nước đã quyết định rằng đó là những điều mà họ sẽ làm. Đây là một tiến trình tự nguyện.
Tuy nhiên, thông cáo của ASEAN không hề trực tiếp nói rằng Bắc Kinh vi phạm luật pháp quốc tế, theo nhận xét của nhà phân tích Michael Oslin của Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ.
Nếu chúng ta tiếp tục nói, chúng tôi không muốn thấy những hành vi cưỡng ép, Trung Quốc sẽ nói, vâng, chúng tôi không hề cưỡng ép, họ mới chính là những kẻ cưỡng ép, do đó chúng ta phải dùng những cách khác.
Ông Oslin cho rằng nếu không như vậy thì Trung Quốc sẽ tiếp tục định nghĩa lại quyền kiểm soát hành chính đối với những lãnh thổ có tranh chấp.
What it is attempting to do is saying no, there is no dispute. There's no dispute over the Senkakus. There's no dispute over the Spratlys.
Điều mà Trung Quốc muốn làm là tuyên bố rằng không, không hề có tranh chấp, không có tranh chấp đối với quần đảo Senkaku, không có tranh chấp đối với quần đảo Trường Sa, không có tranh chấp gì ở phần lớn khu vực Biển Đông, không có tranh chấp gì đối với không phận ở Biển Đông Trung Hoa liên quan tới khu vực nhận dạng phòng không, bởi vì đây là nơi mà Trung Quốc chúng tôi đang thực sự thực thi quyền quản lý hành chánh.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ông Vương Nghị đã đề nghị tiến hành điều mà ông gọi là hiệp thương hữu nghị với ASEAN. Nhưng ông cũng mạnh mẽ khẳng định là Trung Quốc có quyền bảo vệ chủ quyền và quyền lợi của mình trước điều mà ông gọi là những sự khiêu khích vô lý. Sau khi hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc nêu lên nghi vấn về điều mà họ gọi là ý đồ thực sự của Mỹ ở Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Huff nói rằng Washington không hề gây bất ổn ở Biển Đông.
Chính những hành vi hung hãn của Trung Quốc đã gây ra bất ổn. Tất cả những gì mà chúng tôi làm đều nhắm vào mục tiêu giảm thiểu căng thẳng, giúp cho các nước giải quyết những bất đồng của họ bằng đường lối ngoại giao, chứ không bằng những biện pháp cưỡng ép hay khiêu khích, như chúng ta đã thấy Trung Quốc thực hiện mỗi ngày một nhiều trong những tháng vừa qua.
Ngoại trưởng Myanmar, ông Win Mon Lin, là người đã chủ tọa cuộc họp ngoại trưởng của ASEAN. Ông nói rằng không phải là một bên tìm cách ảnh hưởng những bên khác để chống lại một nước, mà là toàn thể ASEAN, không phải ASEAN đối kháng với Trung Quốc, sẽ giải quyết những vụ tranh chấp này một cách hòa bình.
Sau đây mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế cùng với Tấn Trường.
Pháp cho biết họ đang đưa vũ khí tới cho các lực lượng người Kurd ở Iraq để giúp các lực lượng này chiến đấu chống lại những phiến quân của nhóm nhà nước Hồi giáo. Những người đã chiếm những phần đất rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq mà không gặp sự kháng cự nào đáng kể từ quân đội Iraq. Văn phòng Tổng thống Pháp François Hollande hôm nay nói rằng số vũ khí đó sẽ được đưa tới nơi trong vòng vài giờ đồng hồ với sự phối hợp của chính phủ Iraq. Tổng thống khu tự trị người Kurd ông Masoud Barzani hồi đầu tuần này đã yêu cầu sự trợ giúp của quốc tế để chống lại các phiến quân. Hôm qua, Liên Hiệp Âu Châu đã không tán đồng một đề nghị cung ứng vũ khí, nhưng cho biết các nước trong Liên Hiệp có toàn quyền điều đình một cách riêng rẽ với chính phủ Iraq về vấn đề này.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel cho biết Washington đã phái thêm 130 nhân viên quân sự tới miền Bắc Iraq để thẩm định các mối rủi ro và nhu cầu cứu trợ, giữa lúc phiến quân của nhóm nhà nước Hồi giáo tìm cách nới rộng quốc gia Hồi giáo mà họ tự tuyên bố thành lập ở Iraq và Syria. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Victor Bitti của đài VOA.
Bộ trưởng Hagel cho biết toán cố vấn quân sự hôm thứ Ba đã tới khu vực xung quanh Erbil để thẩm định mối đe dọa của các phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo và vụ khủng hoảng nhân đạo do nhóm này gây ra. Theo một giới chức quốc phòng không muốn nêu danh tính, toán nhân viên này, bao gồm các binh sĩ, thủy quân lục chiến và lực lượng đặc biệt, có nhiệm vụ thẩm định những cách thức để giúp đỡ cho hàng vạn người thuộc nhóm tôn giáo thiểu số Yazidi đã bỏ chạy để tránh các phần tử Hồi giáo Sunni cực đoan. Hãng thông tấn AP cho biết, sau cuộc triển khai đầu tiên hồi tháng 6, số nhân viên quân sự Mỹ nắm giữ những vai trò khác nhau ở Erbil và Baghdad giờ đây đã vượt mức 900 người. Tuy nhiên, Bộ trưởng Hagel hôm thứ Ba khẳng định là không có sự lập lại của sứ mạng tác chiến đã kéo dài 8 năm và đã chấm dứt vào năm 2011.
It follows the criteria that President Obama has made very clearly that this is not any.
Việc này theo đúng những tiêu chuẩn mà Tổng thống Obama đã nói một cách rất rõ, là đây không phải là một sự nới rộng vai trò của Mỹ, mà chỉ là để tìm ra những cách thức để trợ giúp và cố vấn cho các lực lượng Iraq, là những việc mà chúng tôi đã và đang làm. Như Tổng thống đã nói rất rõ, chúng tôi không trở lại Iraq trong bất kỳ tầm cỡ nào của sứ mạng tác chiến mà chúng tôi từng thực hiện ở Iraq. Nói một cách hết sức cụ thể thì đây không phải là một chiến dịch trên bộ với sự có mặt của binh sĩ tác chiến trên bộ. Chúng tôi sẽ không tiến hành một chiến dịch loại đó.
Ông Rick Brennan, cựu sĩ quan quân đội Mỹ, là một nhà phân tích cấp cao của tổ chức nghiên cứu RAND ở Washington. Ông dự kiến nhân viên quân sự sẽ được phái tới Iraq nhiều hơn nữa, nhưng ông không nghĩ rằng đây là phần dạo đầu của một sứ mạng tác chiến trong tương lai.
Tình hình chính trị ở Iraq quả thật là không thuận lợi cho việc đưa binh sĩ trên bộ của Mỹ trở lại Iraq. Tuy nhiên, có một điều hết sức quan trọng là chúng ta phải phái một số cố vấn tới nơi để giúp đỡ cho họ trong những việc mà họ đang làm, cả về mặt nhân đạo lẫn mặt chiến lược để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo ISIL. Mặc dù vậy, tôi tin rằng điều mà chúng ta thực sự thiếu vắng vào lúc này ở Iraq là một chiến lược về những điều mà chúng ta đang tìm cách đạt được. Chúng ta không thấy Tổng thống Obama nói gì về việc tiêu diệt ISIL. ISIL không phải chỉ là một mối đe dọa ở Iraq. Họ là một mối đe dọa cho Syria, một mối đe dọa cho Jordan, một mối đe dọa cho Liban. Họ có những mưu đồ ở Israel và ở Ai Cập. Đây là một mối đe dọa sẽ quay lại ám ảnh nước Mỹ trong nhiều năm, nếu chúng ta không có hành động mạnh mẽ hơn để chống lại với một chiến lược rộng lớn hơn liên quan tới sự hợp tác với các nước bạn và các nước đối tác trong khu vực, cũng như với các nước đồng minh trong khối NATO.
Ngũ giác đài hôm qua cho biết họ đã thực hiện đợt thả dù thứ 5 để tiếp tế lương thực và nước uống cho hàng vạn người Iraq bị phiến quân đe dọa ở núi Sinjar. Với sự trợ giúp của lực lượng người Kurd, hơn 20.000 người tị nạn đã thoát khỏi vùng núi này trong vài ngày qua. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng tình trạng của người Yazidi và những người khác ở núi Sinjar là vô cùng khốn đốn. Bộ trưởng Hago cũng cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ Iraq trong lúc họ ra sức thành lập một chính phủ mới. Ông phát biểu như sau ngày hôm qua trước các binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ tại trại Pendleton ở California.
It needs to be a unity government that shares power, which was the intended purpose.
Chính phủ đó phải là một chính phủ đoàn kết, chia sẻ quyền hành. Đó là mục tiêu của bản hiến pháp mà họ đã soạn ra. Điều đó không xảy ra trong 5 năm qua, và do đó mà Iraq đang ở trong một tình thế như hiện nay. Bởi vì họ đã không có một chính phủ bao gồm nhiều thành phần, có sự tham dự của nhiều thành phần, quy tụ tất cả những phe phái khác nhau ở Iraq.
Sự ủng hộ của quốc tế dành cho ông Haider al-Abadi, người được chọn làm tân thủ tướng Iraq, đã gia tăng trong ngày thứ ba. Hoa Kỳ, NATO, Ả Rập Xê Út và Iran đã lên tiếng ủng hộ ông Abadi. Việc này đã làm suy yếu vị thế của ông Nouri al-Maliki, là người đang tìm cách tiếp tục nắm quyền cai trị sau khi đã giữ chức thủ tướng được 8 năm. Ông Maliki bị nhiều người chỉ trích là không đoàn kết các phe phái khác nhau ở trong nước. Tuy nhiên, ông tuyên bố sẽ không từ bỏ quyền hành cho tới khi nào một tòa án liên bang ra phán quyết về việc Tổng thống Barzani quyết định bổ nhiệm ông Abadi vào chức thủ tướng. Trong bài diễn văn hàng tuần ngày hôm nay, ông Maliki nói rằng quyết định đó của ông Barzani vi phạm hiến pháp.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Bộ trưởng Nội vụ Ukraine hôm thứ Tư kiên quyết rằng đoàn xe của Nga hướng đến khu vực chiến tranh ở miền đông nước ông sẽ không được cho phép vào Ukraine. Ông Arsen Avakov gọi đoàn xe này là một hành động gây hấn của kẻ xâm lăng đa nghi. Nga cho hay gần 300 xe tải rời Moscow hôm thứ Ba chở theo hàng trăm tấn hàng cứu trợ cho thường dân nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine. Ukraine nói rằng số hàng chỉ được cho phép vào Ukraine sau khi được Hội chữ thập đỏ quốc tế kiểm tra. Phía Hội chữ thập đỏ hôm thứ Ba nói rằng họ chưa có tiếp xúc trực tiếp với giới hữu trách Nga về chuyến hàng này và hiện đang chờ những thông tin về chuyến hàng đang được đoàn xe vận chuyển. Hiện chưa rõ khi nào đoàn xe đi xong quãng đường dài 750 km và chuyện gì sẽ xảy ra nếu sẽ đối đầu ở biên giới. Nhưng các giới chức Kiev nói rằng các xe tải của Nga có thể chuyển hàng sang cho các xe tải của Hội chữ thập đỏ quốc tế thuê ở biên giới. Cơ quan cứu trợ này mô tả tình hình nhân đạo tại khu vực xung đột ở miền đông Ukraine là thảm thương. Các nhà thương thuyết Israel và Palestine sẽ gặp lại nhau hôm nay thứ Tư ở Cairo trong một nỗ lực sau cùng nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng trước khi thỏa thuận ngưng bắn 72 tiếng đồng hồ hết hạn. Ngưng bắn sẽ hết hạn vào lúc hết ngày thứ Tư với nguy cơ giao tranh sẽ tiếp tục trong cuộc xung đột đã làm cho gần 2.000 người thiệt mạng, phần lớn là thường dân Palestine, kể từ khi Israel mở cuộc hành quân để ngăn các phần tử chủ chiến Palestine bắn rocket từ dải Gaza vào từ ngày 8 tháng 7. Nhóm chủ chiến Hamas, phe đang kiểm soát Gaza, đòi Israel tháo dỡ phong tỏa trên dải đất nghèo khó nằm dọc Địa Trung Hải này. Israel muốn phe Hamas phải giải giới hoàn toàn. Một cuộc ngưng bắn tương tự dài 3 ngày do Ai Cập làm trung gian điều giải đã kết thúc hồi tuần trước mà không có một thỏa thuận nào đạt được và giao tranh lại tiếp tục giữa hai bên. Phe Hamas tiếp tục bắn rocket từ Gaza và các lực lượng Israel tiếp tục các cuộc oanh kích. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry vừa đến thăm quần đảo Solomon. Tại đây, ông đã ca ngợi sự hợp tác của đảo quốc này với các lực lượng đồng minh trong Thế chiến thứ hai. Sau khi đáp máy bay đến thủ đô Honiara hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Kerry đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ Solomon đã tham gia chiến đấu chống lại quân Nhật. Quần đảo Solomon chứng kiến những cuộc chiến ác liệt giữa Nhật Bản và Mỹ, trong đó có trận chiến mà ông John Kennedy, người sau đó lên làm Tổng thống Hoa Kỳ, đã bị kẹt trên một đảo san hô. Ông Kennedy và thủy thủ đoàn của ông đã được hai người Solomon cứu sau khi chiếc tàu tuần duyên của ông bị đắm. Một trong hai người Solomon đó vừa qua đời hồi đầu tháng này, thọ 93 tuổi, người kia đã mất trước đó. Ngoại trưởng Kerry nói rằng hai nước vẫn gắn bó với nhau trên nhiều phương diện và thừa hưởng thành quả của các mối quan hệ to lớn đó. Ông Kerry cũng bày tỏ hy vọng rằng cuộc bầu cử dự trù sẽ được tổ chức trong năm nay sẽ giúp hàn gắn những bất đồng để hướng về tương lai cho đảo quốc nhỏ bé đã trải qua thời gian bất ổn trong mấy năm qua. Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Solomon sau khi đi thăm Sydney, nơi ông và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel chủ trì cuộc họp an ninh hàng năm với các giới chức Australia. Hai vị Bộ trưởng Hoa Kỳ trước đó cũng tham gia hội nghị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, ở Myanmar, hay còn gọi là Miến Điện. Trong chuyến công du Á Châu, hai Bộ trưởng Hoa Kỳ Kerry và Hagel cam đoan rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chiến lược quân sự tái cân bằng hướng về Thái Bình Dương. Hai ông cũng tìm cách hạ giảm những lo ngại của một số đồng minh về cam kết của Hoa Kỳ trong khu vực. Ông Kerry và Hagel cũng tìm cách giảm nhẹ những cáo buộc rằng chiến lược trục xoáy Á Châu nhằm khống chế Trung Quốc như nhiều người ở Bắc Kinh lên án. Ngoại trưởng Kerry hôm thứ Ba nói rằng Hoa Kỳ không muốn xung đột và đối đầu với Trung Quốc, nhưng hy vọng rằng Bắc Kinh có thể trở thành một đối tác trên trường thế giới. Kinh tế Nhật Bản sụt giảm đến mức thấp nhất trong quý 2 năm nay kể từ thiên tai động đất và sóng thần năm 2011. Số liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy GDP của Nhật Bản co cụm với tỷ lệ bình quân trong năm là 6,8% trong quý 2. So với giai đoạn 3 tháng trước đó, kinh tế Nhật Bản giảm 1,7%. Mức sụt giảm này đã được dự đoán trước do việc tăng thuế doanh thu dẫn đến chi tiêu cá nhân và doanh nghiệp giảm xuống. Chính phủ nước này hồi tháng 4 cũng tăng thuế tiêu thụ từ 5% lên 8% nhằm giải quyết khối nợ công khổng lồ của Nhật Bản. Có những lo ngại rằng việc tăng thuế sẽ đe dọa đến tỷ lệ tăng trưởng đạt được giới hạn nhờ vào chiến lược kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe. Chiến lược kinh tế này bao gồm chính sách nới rộng tiền tệ khổng lồ, theo đó tăng nguồn cung tiền để chống giảm phát, từ đó hỗ trợ cho xuất khẩu, ngành then chốt của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này. Chính phủ này phải quyết định liệu chính sách nới rộng tiền tệ này có cần tiếp tục nữa hay không, nhất là nếu kinh tế không tăng trở lại trong quý 3 này. Cũng có câu hỏi liệu chính phủ sẽ tiếp tục tăng thuế vào năm tới như đã dự định hay không.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA, phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, Thủ tướng Ấn Độ đã kích điều mà ông gọi là cuộc chiến ủy nhiệm đang được Pakistan thực hiện ở Kashmir. Theo tường thuật của thông tín viên Anjana Parishtra từ New Delhi, nhà lãnh đạo Ấn Độ đã đến thăm khu vực tranh chấp phía bên Ấn Độ để khánh thành các dự án điện, một phần của chương trình phát triển cơ sở hạ tầng ở tiểu bang trong vùng Hy Mã Lạp Sơn giáp với Pakistan và Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Phát biểu hôm thứ Ba trước binh sĩ ở thị trấn xa xôi Kargil của Kashmir, Thủ tướng Narendra Modi nói rằng binh sĩ Ấn Độ đang gánh chịu nhiều thương vong từ việc chống khủng bố hơn là từ chiến tranh. Ông Modi nói nước láng giềng Pakistan đã mất đi sức mạnh để chiến đấu trong cuộc chiến tranh thông thường, nhưng lại tiếp tục dính líu vào cuộc chiến tranh ủy nhiệm của chủ nghĩa khủng bố đã giết nhiều người vô tội. Nhà lãnh đạo Ấn Độ ám chỉ đến những cáo buộc từ lâu của Ấn Độ là Pakistan hỗ trợ cho các nhóm khủng bố Hồi giáo ở vùng Kashmir của Ấn Độ, một khu vực đa số người Hồi giáo muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Ấn Độ. Pakistan bác bỏ tố cáo đó. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một vị thủ tướng Ấn Độ đến Kargil, nơi mà những kẻ xâm nhập được Pakistan hậu thuẫn, đã chiếm giữ các dãy núi cao vào năm 1999, làm dấy lên một hoạt động quân sự của Ấn Độ để đánh đuổi các phần tử này. Kể từ đó, Ấn Độ duy trì một sự hiện diện quân đội lớn trong thị trấn nhỏ này. Những phát biểu ngắn nhắm vào Pakistan xảy ra trong bối cảnh có những nỗ lực từ cả hai nước nhằm hạ giảm căng thẳng kể từ khi ông Modi lên cầm quyền hồi 3 tháng trước. Tiếp theo sau nỗ lực làm hòa với Pakistan của nhà lãnh đạo Ấn Độ, hai nước đối địch ở Nam Á trong tháng này sẽ thực hiện lại cuộc đối thoại bị bế tắc. Phần lớn chuyến thăm dài một ngày của ông Modi đến Kashmir được dành để nhấn mạnh đến cam kết của ông nhằm phát triển khu vực trong vùng Hy Mã Lạp Sơn giáp với Pakistan và Trung Quốc, và là nơi mà tình trạng kém phát triển và thiếu công ăn việc làm đã khơi mào cho tâm lý bài xích Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ đã khánh thành hai dự án thủy điện, một ở Kargil và một ở Ladakh. Ông cũng đã dự lễ khởi công của một dự án xây dựng hệ thống tải điện. Phát biểu trước người dân ở Leh, thị trấn chính ở Ladakh, ông Modi cam kết xây dựng đường xá và thúc đẩy du lịch. Ông
Ông nói rằng công cuộc phát triển phải thực hiện nhằm nâng cao mức sống của người dân. Các nhà quan sát nói tân chính phủ đang đẩy mạnh kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng như đường xá và các tuyến đường sắt và các dự án điện ở vùng Hy Mã Lạp Sơn. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Modi đến Kashmir kể từ khi nhậm chức. Tháng rồi, ông đã khánh thành một dự án đường sắt và một dự án điện ở thung lũng Kashmir. Hai chuyến thăm nhanh chóng đã diễn ra vào lúc tiểu bang này đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử khu vực vào cuối năm nay, và ông Modi đang lấy lòng người dân để tăng cường vị thế của đảng của ông trong vùng này.
Một nhà toán học ra đời tại Iran trở thành phụ nữ đầu tiên đoạt giải thưởng danh giá của toán học, quy chương Fields. Nhà toán học Maryam Mirzakhani nhận được giải thưởng mà nhiều người ví là giải Nobel toán học này tại lễ trao giải ở thủ đô Seoul của Nam Triều Tiên hôm thứ Tư. Nhà toán học này bày tỏ hy vọng rằng thành tích của bà sẽ khuyến khích các nhà khoa học và toán học nữ trẻ. Ra đời và trưởng thành tại Iran, bà Mirzakhani theo học toán ở Đại học Harvard và là giáo sư giảng dạy tại Đại học Stanford ở bang California. Huy chương Fields là giải thưởng được trao cho tối đa là 4 nhà toán học trẻ tại mỗi kỳ đại hội quốc tế của Hiệp hội Toán học Quốc tế được tổ chức 4 năm một lần. Ba nhà toán học khác nhận được giải thưởng kỳ này là Arthur Avila của Pháp, Manjun Bhargava thuộc Đại học Princeton ở bang New Jersey của Hoa Kỳ và Martin Heyer thuộc Đại học Marwick ở Anh. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố dùng thuốc thử nghiệm cho bệnh nhân Ebola để chống dịch bệnh này bùng phát mạnh ở Tây Phi là một hành động đạo đức. Cơ quan Liên Hợp Quốc này hôm nay nói dùng thuốc này phải có được sự đồng ý, tự do lựa chọn, giữ bí mật, tôn trọng người bệnh, giữ gìn phẩm giá và liên hệ với cộng đồng. Tổ chức Y tế Thế giới chủ trì cuộc tranh luận về đề tài này ngày hôm qua. Cùng ngày, các giới chức Liberia nói họ hy vọng sớm nhận được thuốc thử nghiệm từ một công ty dược phẩm Mỹ đang chữa trị cho hai bác sĩ bị lây nhiễm Ebola. Thuốc này có tên là ZMapp, chưa được thử nghiệm trên người. Công ty sản xuất thuốc ngày hôm qua nói sau khi cung cấp một số liều cho quốc gia Tây Phi, nguồn cung cấp thuốc hiện đã cạn. Một tu sĩ Tây Ban Nha bị lây nhiễm Ebola đã được cho dùng thuốc ZMapp, nhưng bệnh viện ở Madrid loan báo hôm nay là tu sĩ này đã từ trần. Thuốc cũng được dùng để chữa trị cho hai nhân viên cứu trợ Mỹ. Hai người này đã có dấu hiệu sức khỏe khá hơn, dù thuốc đóng vai trò gì trong việc này thì chưa được rõ. Các bệnh nhân ở Liberia sẽ là những người đầu tiên sử dụng loại thuốc ZMapp, một sự kiện gây tranh cãi tại Liberia về việc tiếp cận thuốc này. Nữ diễn viên huyền thoại của Mỹ Lauren Bacall vừa qua đời, thọ 89 tuổi. Thân nhân bà Marco cho biết bà đã ra đi tại tư gia ở thành phố New York vào sáng thứ Ba sau một cơn đột quỵ nặng. Nữ minh tinh Marco thu hút giới hâm mộ khi bà xuất hiện trên màn bạc vào thập niên 1940 với giọng nói khàn đặc trưng và vẻ đẹp quyến rũ của bà. Năm 20 tuổi, bà Marco đã đóng chung với Humphrey Bogart trong phim To Have and Have Not. Giới chức thực thi pháp luật cho biết diễn viên người Mỹ Robin Williams đã tự sát bằng cách treo cổ tại nhà riêng ở bang California. Một giới chức văn phòng cảnh sát trưởng địa phương tiết lộ chi tiết về cái chết của nghệ sĩ này vào thứ Ba, nói rằng trợ lý cá nhân tìm thấy ông đã chết hôm thứ Hai. Tin cho hay, Williams, 63 tuổi, lần cuối cùng được nhìn thấy còn sống là ở nhà vào đêm Chủ nhật.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.